Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền dắt lưng, được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu khi anh em đã vào nhà nào thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em thì khi ra khỏi đó hãy rũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông rao đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa các bạn, tối hôm nay các bạn sẽ chứng kiến một cuộc thư hùng giữa hai nước, là nước gì? Bỉ và nước Anh. Bỉ được gọi là con quỷ đỏ, còn nước Anh được gọi là Tam Sư, ba con sư tử. Sư tử đấu với quỷ đỏ. Bạn bắt quỷ đỏ hay là sư tử? Thưa anh chị em, chúng ta chẳng bắt ai cả, mà nếu mà ai đã hay, đã đẹp thì chúng ta vỗ tay tán thưởng. Còn ai đã xấu và đã dở, cho dù có thắng thì chúng ta cũng không hoan nghênh. Phải có tinh thần thượng võ như vậy. Và với những người mà là các bạn trẻ ngày hôm nay, các bạn cố gắng tránh cái cám dỗ của cá độ bóng đá. Rất nhiều bạn trẻ đã nhảy cầu, rất nhiều bạn trẻ đã đi cầm đồ, và trong các tiệm cầm đồ người ta không còn chỗ chứa nữa. Và có lẽ người ta cũng không còn chỗ để mà chứa nước mắt của những người vợ, của những người mẹ khi có những người con, người chồng lao vào cá độ bóng đá. Giá mà họ hăng say cá độ bóng đá giống như là hăng say đi loan báo tin mừng như mệnh lệnh của Chúa ngày hôm nay thì hay biết mấy, phải không? Họ mê say cá độ bóng đá, họ mê say cò đá banh, nhưng bảo họ là đến với lòng Chúa thương xót chưa chắc gì họ đến. Bảo họ hăng say đi loan truyền lòng Chúa thương xót, loan báo tin mừng như mệnh lệnh của Chúa trao cho các tông đồ, có khi họ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Thứ nhất là con không có thời giờ. Các bạn trẻ ngày hôm nay hay nói lý do là không có thời giờ. Thứ hai là không có sức khỏe, còn bận lắm, còn yếu lắm. Và thứ ba là con còn phải lo công ăn việc làm, phải lo cho cái nồi cơm của con trước đã. Vậy mà Chúa bảo là đi không tiền, không bao bị, không có hai áo, và chỉ có một cây gậy, một chiếc dép, một cái áo ra đi. Đi không?
Đi.
Các bạn nghe trả lời, đi không?
Đi,
đi thì giơ tay lên, đi không?
Đi,
đi loan báo tin mừng, đi không?
Đi,
đi làm chứng cho lòng Chúa thương xót, đi không?
Đi,
đi gieo rắc tình yêu thương, đi không?
Đi,
đi thực hành lòng thương xót, đi không?
Đi,
đi cá độ bóng đá, đi không?
À.
Dứt khoát là như vậy. Phải có thái độ dứt khoát với những cái gì là xấu, cái gì không hay, cái gì không tốt, để cho mỗi người chúng ta cảm nhận được rằng là ngày hôm nay cái nhu cầu khẩn thiết và lời mời gọi cấp bách nhất đó là đi loan báo tin mừng. Và khi đi loan báo tin mừng, chúng ta, các bạn không có công lệnh gì cả, các bạn cũng không có được ưu đãi, ưu ái, ưu tuyển gì cả. Các bạn cũng không có được vào hàng khách VIP gì cả, vì có khi người ta không tiếp đón các bạn. Như Chúa nói, vào thành nào mà người ta không tiếp đón thì hãy phủi bụi chân. Không có cần, Không có cần, vì lời của Chúa là chỉ đến với những tâm hồn nào mà mở ra họ đón nhận. Còn những người ngoan cố, những người cố chấp, những người khép lòng mình lại, không chịu đón nhận lòng Chúa thương xót, không chịu đón nhận tin mừng thì cứ phủi bụi. Chúng ta, các bạn cầm cái quạt mạnh lên nha, chúng ta cứ phủi bụi. Chúa nói nhà nào không đón tiếp các con thì các con cứ ra đi, và nhà nào mà không đón nhận lòng Chúa thương xót mà ngoan cố thì chúng ta cũng phủi bụi và ra đi, dứt khoát là không có phải năn nỉ gì cả. Đến giáo điểm tin mừng, mà nếu giáo điểm tin mừng này không đón nhận lòng Chúa thương xót thì cũng nhớ nha, phủi bụi đó, phủi bụi và ra đi. Nhưng mà may mắn thầy, hạnh phúc thầy là các bạn đã đến với giáo điểm tin mừng này và đón nhận lòng Chúa thương xót từ một em bé đến một cụ già, đặc biệt là các ông, các anh, các bạn trẻ, chúng ta đã đến đây để lãnh nhận lòng Chúa thương xót và lãnh sứ mạng ra đi để loan báo, loan truyền lòng Chúa thương xót. Cho nên các bạn sẽ không bị, các bạn sẽ không bị, bạn không bị phủi bụi. Nhớ, còn những cái gì mà nó làm ngăn cản lòng Chúa thương xót, ngăn cản bước đường của ta đến với lòng Chúa thương xót thì ta, tiền bạc nó làm cho ta nặng nề, làm cho ta nặng nợ, làm cho ta nặng gánh thì ta, quyền hành nó làm cho ta ham hố, nó làm cho ta kiêu căng, nó làm cho ta tự mãn thì ta, và những phương tiện trần gian, nhà cửa, xe cộ, máy móc, rồi những phương tiện văn minh vật chất ngày hôm nay nó làm cho ta không còn hăng say đi loan báo tin mừng nữa thì ta, và những mối quan hệ làm cho chúng ta gian díu, giằng dai, giằng giật giờ, vấn vương vô vị, việc vu vơ, tin tưởng tươm tất, tình tươi tốt, mặn mà mong mỏi má mẩn mơ, thấp thỏm đầu đớ đẩn, đầu đường đi đớ đẩn, ngập ngừng nghiêng ngửa ngó ngu ngơ thì chúng ta cứ phủi bụi mạnh dạn lên. Thưa anh chị em, các bạn phải có một thái độ dứt khoát như vậy. Mà nếu các bạn có thái độ dứt khoát như vậy thì các bạn là những người mà tiên tri Amốt nói rằng, dù Amốt nó bảo tôi không phải là ngôn sứ, cũng không phải là người thuộc nhóm ngôn sứ, tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. Dù Amốt nói rằng mình không phải ngôn sứ, không thuộc nhóm ngôn sứ, chỉ chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung, thì chính Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi sau đàn vật, và Đức Chúa truyền cho tôi hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta, hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Anh chị em đến đây, các bạn đến đây cũng vậy, các bạn chẳng phải là linh mục, chẳng phải là tu sĩ, chẳng phải là ngôn sứ, nhưng Chúa đã bắt chộp lấy các bạn. Như là Phao-lô bảo, Chúa chộp bắt lấy tôi không cưỡng lại được, và Chúa chộp bắt lấy các bạn và sai các bạn, như là nói với Amos là hãy đi tuyên sấm cho Israel dân ta. Thì ngày hôm nay Chúa cũng nói với các bạn là hãy đi loan báo lòng thương xót Chúa. Giơ cao lên cái quạt, giơ cao lên. Hãy đi loan báo
lòng thương xót Chúa.
Hãy đi loan truyền
lòng thương xót Chúa.
Hãy đi làm chứng cho
lòng thương xót Chúa.
Hãy đi thực hành
lòng thương xót Chúa.
Các bạn cứ làm như vậy đi và ra đi trong lòng tín thác, không có nặng nề, không có nặng nợ, không có nặng gánh. Nếu các bạn có lòng tề tề, nếu các bạn có lòng, nếu các bạn có lòng thì chắc chắn Chúa sẽ ở với các bạn, và các bạn cứ mạnh dạn ra đi loan báo. Nhưng các Đức Giáo Hoàng nói ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng hơn là những thầy dạy. Người ta cần những người mà đi làm chứng hơn là những người nói về mặt lý thuyết. Và người ta cần những người mạnh dạn ra đi để mà làm chứng hơn là những người chỉ nói lý thuyết, chỉ nói trên sách vở. Và bây giờ mời các bạn nghe những bạn trẻ ngày hôm nay mạnh dạn lên làm chứng chia sẻ với chúng ta. Nào mời bạn, chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta bắt đầu đón chào những bạn trẻ. Mạnh dạn lên đây. Rồi bạn thứ hai. Rồi bạn thứ ba. Chúng ta có ba bạn trẻ ngày hôm nay lên để làm chứng cho chúng ta về lòng thương xót của Chúa. Bạn tên gì?
Dạ con chào cha và cộng đoàn. Con là Anna Phạm Thị Cẩm Miên. Con ở giáo xứ Phú Hòa, giáo phận Đà Nẵng.
Rồi con bao nhiêu tuổi, con làm gì?
Dạ con năm nay 21 tuổi. Con ở nhà con buôn bán.
Rồi 21 tuổi ở nhà buôn bán. Con đã được ơn gì của Chúa? Con mạnh dạn nói ra to lên để làm chứng cho Chúa.
Dạ thưa cha, là con được ơn chữa lành của Chúa là con bị bệnh bệnh tim cách đây 10 năm. Con bị khớp đớt tim. Bác sĩ chẩn đoán là con bị bệnh khớp đớt tim, phải uống thuốc tới 25 tuổi mới khỏi. Khoảng sau con, nhưng mà con uống chỉ uống được nửa năm là con bỏ thuốc. Tối nào con cũng lên con đọc kinh Đức Mẹ, rồi con cái cầu xin mẹ. Con xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho con được ơn chữa lành. Đến 59 tuổi thì con nhận một nhiệm vụ. Con bằng nhiệm vụ là có tập hát cho ca đoàn. Mà con phục vụ được một năm thì bệnh con lại tái phát nặng hơn. Con mới lên sau Đức Mẹ phía sau nhà thờ, con mới than vang trách móc mẹ. Con xin mẹ sau, xin mẹ mà mấy năm nay mà mẹ không ban cho con được ơn chữa lành. Xong cái mẹ con cũng đi theo con. Đi theo con khóc cũng than trách mẹ nữa. Cái mẹ mới nhớ ra số điện thoại của con chú cho số điện thoại của cha. Cái mẹ mới nói với con là con về con thử nhắn tin đi, nghe nói cha nó chữa bệnh đó, chữa bệnh hay lắm. Nhưng mà lúc đó con chưa biết tới lòng thương xót Chúa. Xong con cái tối về con mới gặp một giấc mơ, con ngủ con mới gặp một giấc mơ lạ là lúc đó là lúc đức mười mấy năm là con chưa bao giờ than trách Chúa ấy, mà lúc đó con đau quá con mới than trách Chúa. Đến tối về con ngủ thì con mơ con gặp một con quỷ nó bóp cổ con, rồi nó ép con.
Quỷ nó bóp cổ con để làm gì nữa?
Dạ nó ép con suy nghĩ là không, mày không được tin Chúa. Mà lúc đó là con không thở, con không nói gì được hết. Con cứ đập giường nhưng mà chẳng có ai biết hết. Cái con mới ráng con gồng lên con nói là tao tin Chúa. Lúc đó là từ lúc đó là con mới thấy khỏe lên hơn và hồi con mới nhắn tin mới xin cha sáng đó là con nhận được tin nhắn của cha là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Lúc đó là con mới khỏe mạnh và con xin cha là cho con sức khỏe để con phục vụ Chúa nhiều hơn.
Hallelujah. Vậy là con đã từng là ca đoàn.
Dạ con là ca trưởng ca đoàn.
Rồi con có hát được một bài tặng các bạn trẻ ngày hôm nay không?
Dạ có.
Rồi con chuẩn bị nha. Chuẩn bị trước một bài nha. Rồi đứng chuẩn bị trước đi. Rồi tí nữa con hát cho các bạn. Còn con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, là con là Maria Lý Hoàng Vy. Con rất là nhiều ơn của Chúa, nhưng mà gần đây nhất là con xin mẹ con đang đi làm thì không biết sao mẹ con bị ngã, sau đó là nửa chân, nửa bên này là bị liệt luôn. Là đem vô, anh con có đem vô bệnh viện thì mẹ con có nằm một tuần lễ thì ở trên Đắk Lắk á. Thì lúc đó là bác sĩ có kêu là sụp en ra, nhưng mà bác sĩ phỏng đoán là mẹ con sẽ bị thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà tới thời gian đó là nửa chân mẹ con vẫn nhiều người bóp ngắt hay làm cái gì mẹ con vẫn không có cảm giác, không đi được. Thì lúc đó thì chị dâu của con có nhắn tin cho cha, nhưng mà con cha không trả lời. Thì chiều hôm đó là lúc 2 hay 3 giờ chiều con có nhắn tin cho cha, là con nói là xin cha cầu nguyện cho mẹ con. Nếu mà mẹ con mà bác sĩ mà chọn đoán đúng là thoát vị đĩa đệm thì mẹ con bắt buộc phải mổ, nhưng mà cái xác suất mổ là mẹ con không thể đi được. Thì con có nhắn tin cho cha, xin cha cầu nguyện cho con, cho mẹ con để mẹ con chữa lành. Thì lúc đó là 11 giờ khuya, con dọn dẹp rồi xong hết rồi, con giặt đồ, con không để ý. Đến khi con nhìn điện thoại thì con thấy tin nhắn của cha là con yên tâm, cha và cộng đoàn có cầu nguyện cho mẹ con. Thì qua sáng ngày hôm sau mẹ con gọi điện cho con, thì mẹ con nói là bé ơi, tối hôm qua mẹ không biết làm sao, mẹ đang ngủ thì không biết có ai lôi mẹ dậy kéo vô mẹ dậy. Xong rồi mẹ mới tự nhiên đang nằm trên giường vậy, lúc đó là chị dâu con nằm bên cạnh giường mà chị dâu con ngủ, chị dâu con không biết. Thì mẹ con tự nhiên đứng dậy và tự đi vệ sinh được. Đến nay thì lúc đó sau đó thì Mấy ngày sau chụp MRI thì bác sĩ cũng phỏng đoán là thoát vị địa đệm, nhưng mà không nhất thiết là phải mổ chị, bởi vì của mẹ con nhẹ nên thành ra chỉ uống thuốc thôi. Và đến bây giờ thì con vào đây, con tới đây cũng 3 lần rồi, và mẹ con cũng có đi theo, và bây giờ mẹ con có thể đi bình thường được, có nghĩa là bình thường như những người khác rồi.
Hallelujah. Làm sao con biết được giáo điểm tin mừng hôm nay? Con đến đây con làm chứng cho Chúa những người trẻ ngày hôm nay.
Dạ, lần đầu tiên là trước đó là con có đi với mẹ con rồi, mẹ con chưa bị cái gì hết. Nhưng mà đi với cộng đoàn, mẹ con có nói là đi với mấy cô trong chỗ làm á, thì con ở đây, mẹ con Buôn Ma Thuột, con thì ở đây, thì con chạy xe lại đây một lần trước. Sau đó lần hai thì mẹ con bị bệnh xong, mẹ con khỏi, thì lần hai con và gia đình có đi, và đây là lần thứ ba con đến đây.
Hallelujah. Sẽ gửi tặng cho cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng gửi cho mẹ nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để con là những người trẻ ngày hôm nay mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót và móc khóa lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho con nha. Chúa chúc lành cho con và mẹ. Còn con?
Con chào cha và cộng đoàn ạ. Con là Trương Thị Hồng, năm nay con 22 tuổi ạ. Con là người ngoại đạo.
Con có đạo không?
Dạ không.
Con đạo gì?
Con đạo Phật.
Rồi chúng ta cho một chàng trai hello, một bạn trẻ đạo Phật lên đây để làm chứng cho Chúa.
Con biết đến giáo điểm là nhờ anh rể con là người bên đạo ấy, thì dẫn con đến đây ạ. Con thì bị bệnh thoái hóa cột sống ấy, thì con không có đứng hay là ngồi ở một cái tư thế nhất định được, mà cứ phải thay đổi tư thế, rồi nằm cũng không có nằm được như người bình thường, mà cứ phải chỉ có nằm nghiêng thôi. Thì con bị cũng 2 năm rồi, con mới đến đây cách đây mấy tháng ạ. Anh rể con thì dẫn con đến đây rồi đặt tay rồi cầu nguyện, thì về nay bệnh của con đã bớt rồi ạ. Con có thể đi đứng lại bình thường, mà cúi xuống nhặt một cái vật gì đấy thì nó cũng dễ dàng hơn là lúc trước ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ con là người đạo Phật, bây giờ con đã được Chúa chữa lành, con có tin vào Chúa không?
Dạ có ạ.
Rồi con đến đây con cảm thấy thế nào?
Dạ con đến đây thì con cảm thấy rất là vui, và khi mà được biết thêm về đạo Công giáo thì thực ra là ngày trước khi mà chị gái con quen anh rể con ấy, thì gia đình của con cũng không thích lắm, bởi vì chưa hiểu rõ về người bên đạo Công giáo thì gia đình con cũng có phản đối ạ. Nhưng mà sau này thì khi biết hơn và rõ hơn về đạo Công giáo thì con thấy đạo Công giáo nó có rất là nhiều thứ mà cần phải học hỏi ạ.
Hallelujah. Chúa thấy rằng là đạo Công giáo của mình cũng dễ bị người ta bách hại, vì người ta hiểu lầm, vì người ta nghi ngờ, vì người ta ganh tị cũng có, nhưng mà dần dần rồi người ta cũng sẽ hiểu ra. Như là lời chia sẻ của cô bé đạo Phật đây, trước gia đình cũng không ưa vì chị lấy một cái người anh, và người đó là người có đạo và cũng nghi ngại. Còn bây giờ thì cô ấy nói rằng là đạo Công giáo có nhiều điều tốt để mình học hỏi. Cho gửi tặng con cái máy 365 bài giảng nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Và chúng ta thấy là cô ấy đeo một chàng chuỗi rất đẹp. Chàng chuỗi này ở đâu đây con?
Là mẹ của anh rể con cho con ạ.
Còn cái chuỗi ở tay thì con?
Cái này là con hôm lần trước con đi ở đây thì con mua ở ngoài này ạ.
Vâng, hallelujah. Vâng, một người bạn đạo Phật không đeo chuỗi bồ đề mà đeo chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót. Và bây giờ tới phiên con hát bài gì?
Dạ, con xin gửi tặng cha và cộng đoàn một ca khúc Phó Thác ạ.
Phó Thác như nào để người kia đánh đàn cho con nghe?
Cho con la trưởng ạ.
La trưởng, đó.
Chúa ơi hồn con xin phó thác trong tay Chúa luôn, những khi vui mừng hoàn những lúc con đau buồn, mỗi khi đời con ướm những nỗi âu lo khó khăn, và mỗi khi tim con ngập tràn hạnh phúc sinh dâng ngài. Chúa ơi con tuy muôn hẹn vấp ngã đáng bao nhiêu lần tội lỗi, cảm dỗ còn luôn mãi đã khiến hồn con xa Chúa ơi. Những tiếng con nơi sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn lành, tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
Xin cảm ơn.
Cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót nha, để con đi về con loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người trẻ, đặc biệt là trong ca đoàn của con. Đây là cái máy 365 bài giảng, đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng. Mỗi chiều thứ bảy nhớ đến với điểm hẹn lòng Chúa thương xót nha. Chúa chúc lành cho chúng con. Rồi bây giờ mời 1 3 2 3. Rồi 2 3 lên đây. Còn bà nào nữa không? Rồi bây giờ chúng các bạn trẻ nghe những người lớn tuổi làm chứng, để các bạn thấy rằng là ơn Chúa xuống cho mọi người, người trẻ cũng như là người già, người có đạo cũng như người không đạo. Con được ơn gì?
Dạ thưa cha, tên con là Maria Đoàn, con ở địa phận Bắc Ninh, giáo họ ở Tam Đảo, quê ở Tam Đảo nhưng mà địa phận Bắc Ninh. Con được ơn Chúa thì con cũng được nhiều thưa cha, nhưng mà con chỉ nói hai ơn gần đây nhất là tháng 4 vừa rồi đó, con là bị bệnh tim. Thì con đi đến bệnh viện, thì một bệnh viện thì người ta khám con nằm 7 ngày, người ta tiêm, người ta chỉ cho 2 viên thuốc giảm đau thôi, nhưng người ta cũng không có cho con thuốc gì thì đúng hơn đấy. Thì con mới hỏi bác sĩ là chị trưởng khoa ơi, thế em bệnh của em liệu có giảm được tí nào không mà chị cũng không khám lại, mà em vẫn thấy em không dậy được. Thế chị bảo là bệnh của bà thì con là nói thật, cả thế giới này không ai chữa được. Thì con mới hỏi là chị cho tôi biết là bệnh của tôi gì. Thế chị bảo là tí nữa tôi sang, tôi con sang con bảo bà. Thế ngày mai con lại hỏi thì chị bảo bệnh của
cuối cùng là bệnh gì?
Bệnh của con là bệnh một bác sĩ lại bảo là co thắt mạch máu não, một bác sĩ thì bảo con là hở tim, hở van ba lá, không có tí máu nào liên não thì chị không thể chữa được. Thì con nằm 10 ngày con lại xin cầu xin Chúa. Con mở cái đài ra thì con có chị cho con mượn, thì con biết lòng thương xót của Chúa thì con xin cộng đoàn, con nhắn tin cho cha 3 tin nhắn thì con, thì cha trả lời tin thứ 3 cha trả lời cho con. Thì con quá mừng trời đất, lạy Chúa, con mừng quá, con cảm thấy như nó nhẹ hơn. Thế thì con vào lạy Chúa, con thế này cha nhận được rồi anh ơi, con mới mừng lắm. Thế là nhà con cũng mừng, chồng con cũng mừng. Chồng con là đạo Tân Tảo, cũng mới chúng con mới làm phép cưới, nhưng mà nhà con cũng tin. Thế thì mừng quá rồi, thế thì coi như là Chúa đã nhận lời rồi. Thế thì con cầu xin Chúa là cho con gặp thầy gặp thuốc, đừng cho mà gặp thầy gặp thuốc phải nói thật bệnh con. Thế là con mới chuyển bệnh, con mới chuyển viện, con xin ra viện luôn, con không nằm bệnh viện đó, nó về đấy. Thì lạy Chúa, con Chúa con đi bậc nào lên chỗ bác sĩ khám thì con lại cầu xin Chúa cho con đừng con gặp sứ thì Chúa hóa lành cho con. Lạy Chúa, con khi con khám còn y như rằng cha ơi, thì
y như rằng là sao?
Y như rằng nhờ con nói thế nào thì lại được thế. Thế có một mỗi một bậc lên bằng 3 tầng 3 thì con lại có một bậc, con lại lạy Chúa con gặp sứ thì Chúa hóa lành cho con. Chúa ơi, con đau, có hôm con thở không được, con có máu đơn não, người ta giả con về, con xin Chúa. Thì liền khi bác sĩ bảo con là thế bệnh viện nào nói chị là không chữa được. Thế con nói bệnh viện trên chỗ tỉnh của con thì chị bảo là bệnh viện này thì chữa được, nhưng mà chị có sống được 30 năm nữa không?
Thế là chú 30 năm nay bà bao nhiêu tuổi?
Lạy Chúa, con năm nay 64 tuổi.
Chú chúa, tôi 30 năm rồi, 94 rồi bà ơi. Tôi chúa trở về sớm đi bà ơi. Chúa, tôi ham hố sống là cái gì thế gian này. Ôi tôi sống con 64 mà con xin Chúa cho con không có sống nhiều đâu. Con sống mới 30 năm nữa thôi. 94 sống như vậy chết mệt lắm bà ơi. Rồi Cuối cùng thì bây giờ Chúa có chữa lành cho bà hay là để đến 30 năm sau Chúa mới chữa?
Bác sĩ hỏi con vậy thôi, thôi con bảo là đây là tôi có người, tôi có người phù hộ cho tôi rồi. Thế là con với bác sĩ mới trợn mắt nhìn con bảo là sao chị nói vậy, chị chắc chắn thế? Thì tôi nói thật tôi có người chữa lành cho tôi rồi. Chị bảo là thế người có ở đây không? Thế con chỉ con bảo trên trời, ông trời. Thế là chị cứ hỏi con thế chị lại cười. Chị bảo thế bà này hài ước quá. Thế xong con nói thật đấy. Thế thì mà lại Chúa con cản con đến đây hôm nay con vui mừng lắm. Mà con đến đây con trước hết là con xin
Hallelujah. Rồi Chúa đã chữa lành cho chị và chị đã dám tuyên xưng mà trước mặt người đời đó là ông trời. Mà lần sau chị không nói ông trời mà chị nói là
Chúa.
Nói to lên, không phải nói ông trời nữa, nói luôn đó là
Chúa lòng
Chúa lòng thương xót, nói luôn cho họ biết chẳng phải giấu giếm gì cả. Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai á là đạo nhà chồng con á thì con tội lỗi lắm cha ơi. Con bỏ Chúa 30 năm rồi.
Ai? Bà.
Dạ, dạ.
Ai? Bà hay ông ấy?
Con.
Giê-xu bỏ Chúa 30 năm mà xin Chúa cho con sống thêm 30 năm nữa. Chúa bỏ tao lạy mày. Tưởng là cho mày sống thêm 30 năm nữa mày theo tao chứ mày bỏ tao tới 30 năm. Tao thấy lòng thương xót Chúa kỳ diệu ở Chúa đó. Mặc dù ta bỏ Chúa mà Chúa vẫn không bỏ ta. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra? Một người 30 năm bỏ Chúa sao chị quay về với Chúa được?
Cha ơi con này
ơi.
Con cha. Cha này con trở về. Con ăn ăn trở về hai năm 2000. Thế là con khi mà con cưới chồng con ấy thì đi học thì chồng con lại không thuộc bằng con. Thế là cha bảo là cuối năm 75 thì cha bảo thằng này về học nữa đi không thuộc như con hết phép rồi. Ông ấy cũng chán, ông chẳng theo nữa. Thế là ông về đó ông lại cưới đời. Thế là nhiều con rất cứng lòng. Nhưng mà lại Chúa con từ khi con 2 năm nay con nghe được nghe cái đài của cha đó thì con ví bảo nhà con là con đêm ngày con cầu xin là Thiên Chúa cho con một thuyền một bến đi. Bây giờ cứ một lọ đôi nước cái này con đọc kinh một mình con chán lắm.
Một lọ đôi nước. Không có một thuyền một bến mà một lọ đôi nước nghĩa là sao?
Nghĩa là một cái lọ nhân nhà con thì có hai vợ chồng thì con lại bên giáo nhà con lại bên lương. Thế thì con...
đó gọi là một lọ đôi nước. Một bên giáo một bên lương rồi cuối cùng sao?
Chúa con cầu xin thế là cái tháng 7 năm 17 đến này đó cũng mới thế cha. Thế thì đương nhiên đang lành con cầu xin mãi hôm ấy ông ấy bảo này bà ơi thế mai bà đi trình cha đi cho tôi vào đạo. Thế con lại Chúa con mừng quá nhưng con không dám nói ra. Thế mai thứ bảy con đi trình cha, con lễ ở thứ bảy. Thế trình cha ở xứ con á thì cha bảo là thế anh bác ấy như thế thì tôi mừng cho bà cho bác.
Rồi cuối cùng ông có đi về một lọ một nước không?
Ôi thưa cha có, con nói hết câu này.
Rồi hallelujah. Rồi một lọ một nước rồi. Đây tôi gửi tặng cho ông ấy một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Vậy cho một lọ với một nước. Đây cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà một lọ một nước.
Con chào cha.
Rồi.
Tên con là Teresa Lê Thị Liễu ở họ Bạch Thôn xứ Ngọc Sơn giáo sự giáo phận Thanh Hóa.
Bà nay bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay thấy cha con là 70 tuổi mà con được làm con cái Chúa là 50 năm rồi mà con được ơn rất là nhiều. Chúa mà không cứu con thì con chết lúc năm 1982. Lúc đó con sinh đứa con trai thứ 6 của con.
Bà được bao nhiêu đứa?
Bà chờ bây giờ.
Bà được bao nhiêu đứa con?
Dạ con được 7 đứa. Vâng, mà chờ bây giờ là Chúa đã cứu con nuôi các con là thành đạt, mà trưởng thành. Con vô cùng cảm ơn Chúa. Đến ơn thứ hai của con là năm 1994, thì con Ma Đề và con Ma Bài bay về quê hương con. Giờ thì chồng người con mà con thương yêu nhất là chồng con đã mê hai con ma ấy.
Ma nào?
Ma Đề và Ma Bài ạ.
Vâng, chồng bà có mê bà không?
Dạ lúc đó trong cuộc đời của con suốt 20 năm qua thì vợ chồng con là sống cực khổ mà con cứ như là một thân dại tràng xe cáp biển đông. Con buồn rồi con khùng rồi con điên vì con tích của, nhưng mà con không biết làm sao được, thì con cứ kêu van Chúa là xin mẹ và Chúa cứu con thoát khỏi cảnh này. Suốt kéo dài hơn 20 năm cho đến 2017 thì con mua được cái đài của cha. Con về con nghe và ngày đêm con nghe, con vô cùng phấn khởi và yên tâm. Nhưng chồng con cũng không động tĩnh. Về đến mấy năm con lại xin tiếp tục cầu nguyện và xin Chúa cứu con và thánh hóa chồng con, cho chồng con bỏ đề bỏ bài để cho con được vui vẻ. Thì đến sang năm 2018 tự nhiên là chồng con ôm cái đài của con vào phòng nghe cả ngày và cả đêm, nghe đến nỗi mà long cả đài ra cho nên
chúng ta thấy một người là 20 năm là ma đề và ma bài, vậy mà đến lúc mà được Chúa sờ chạm đến thì đem cái máy vào trong phòng nghe, nghe ngày nghe đêm, nghe đến mức độ mà long cả đài ra. Đài của cha Long bị long cả đài. Rồi sao?
Thưa cha, thế là sau chồng con đi sửa về tiếp tục nghe. Nhưng mà con rất ước ao vào giáo điểm tin mừng, nhưng chồng con vẫn không lay chuyển. Thì cái lúc mà sang 2018 thì chồng con nghe đài như vậy thì chồng con đổi tính, đổi nét. Và bây giờ không đánh đề và không đánh bài nữa. Con vô cùng cảm ơn Chúa. Trời của con nếu không có Chúa.
Hallelujah. Thưa anh chị em, đấy là một cơn rất lớn suốt 20 năm trời. Anh chị em nghĩ 20 năm trời mà để cho con ma đề và con ma bài, mà may còn cái con ma men nó có bám vào chồng bà không? Con ma men ấy có không?
Thưa cha là mới chớm nhưng không con dập ngay ạ.
Bà này thuộc bản lãnh, con ma men nó mới chớm là con dập ngay. Bà này cũng không phải tay vừa thưa anh chị em. Bà ấy, ba con ma bà ấy dập được con ma men, còn ma đề ma bài bà ấy thua. Bà phải nhờ đến vũ khí là đài lòng Chúa thương xót, và cho ông ấy nghe ngày nghe đêm, nghe long cả đài. Rồi cuối cùng ông ấy có quay, ông đã bỏ được ma đài ma bài, bỏ được ma đề. Rồi sao nữa?
Thưa cha, thế là trong cái điều kiện của con sống hơn 20 năm qua vô cùng khổ cực, mà con rất ước ao được làm một cái nhà. Thì đến 2016 thì con quyết định là con sẽ làm nhà, thì chồng con cũng đồng ý. Vậy là khi mà trong tay chúng con không có tiền nhưng mà vẫn mạnh dạn khởi công làm nhà, thì được anh em và con cháu giúp đỡ, thì bây giờ con đã làm được một cái nhà cấp 4 có 5 phòng rộng rãi, khang trang và lịch sự, lát gạch hoa. Con vô cùng cảm ơn Chúa.
Chúa ban cho con nhà cấp 4 có 5 phòng, có cái lát gạch hoa, có máy lạnh. Chúng ta thấy ơn Chúa ban cho bà nhiều đến mức độ như vậy mà bà vẫn chỉ nhận là nhà cấp 4 thôi, mà chia làm 5 phòng có lát gạch bông. Và chúng ta thấy rằng là khi mình dám như là các tông đồ Chúa nói ra đi, không lo mang tiền dắt lưng, không có mang hay áo, không có mang hay dép gì cả, đi trong lòng tín thác. Người chị em này dám đi trong lòng tín thác. Suốt bao nhiêu năm lập gia đình, chị ở với anh ấy bao nhiêu năm rồi mới có được căn nhà?
Thưa cha, con vợ chồng con là bắt đầu từ năm 1971 cho đến nay thì 50 năm ạ.
50 năm bây giờ mới có được túp lều lý tưởng của anh và của em. Đâu đâu nào em ơi, túp lều lý tưởng của anh và của em. Rồi trong túp lều lý tưởng đó thì chị thờ cái gì trong đó?
Dạ thưa cha, là đúng là đời của con rất là tranh vênh, nhưng mà con cũng rất tạ ơn Chúa đã cứu con hết mực. Thì bây giờ là con cũng xin cộng đoàn và cha cầu nguyện cho con và con cháu của con được bình an mạnh khỏe, để con yên tâm một chút, để lúc nào mà Chúa rước con về thì cho con được chết lành trong tay Đức Mẹ. Và cầu chúc cho cha luôn luôn mạnh khỏe, sống lâu. Chúc cộng đoàn giáo điểm này vững mạnh ngày một càng đông, để cứu tất cả những bệnh nhân mà đang bị ốm đau tật nguyền trên toàn thế giới, và hướng về Chúa để được Chúa thương xót nhiều hơn. Con xin thành.
Bà ở Bắc Ninh vậy, bà có biết hát bài Quan Họ Bắc Ninh không?
Thưa cha, là con ở như Thanh Hóa, con ở Đình Tăng chứ con không phải ở Bắc Ninh ạ.
Vâng, đấy là Bắc Ninh là các bạn hôm nãy phải không? Vâng, thưa anh chị em, nói đến Bắc Ninh, nói đến Thanh Hóa, Hà Nội thì tuần tới chúng tôi đi công tác bác ái, đi thăm năm làng Phong Cùi ở ngoài Hà Nội. thì được Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn nói với chúng tôi rằng là nhóm thiện nguyện của cha Long ơi, hãy ghé thăm các cha già hưu của giáo phận Hà Nội, vì các cha rất cần được có người đến thăm viếng an ủi. Thì chúng tôi đã nhận lời và sẽ ghé thăm các cha già hưu thuộc giáo phận Hà Nội theo lời mời của Đức Hồng Y Nhơn. Và sau đó thì Đức cha Hoàng Văn Đạt là ở giáo phận Bắc Ninh cũng nói rằng này cha Long, lòng thương xót, tại sao ghé Hà Nội mà không ghé Bắc Ninh? Ở đây cũng có các cha hưu ở giáo phận Bắc Ninh cũng đang chờ anh chị em các bạn đến để thăm các ngài. Và chúng tôi vui mừng quá được chính Đức Hồng Y Nguyễn Văn Nhơn, được chính Đức Giám mục Hoàng Văn Đạt mà mời chúng tôi đến để được thăm các cha, viếng các cha. Và Đức Hồng Y cũng như Đức cha Đạt nói rằng là chúng tôi đã nghe cái máy 365 bài giảng rồi, chúng tôi thấy rất tốt, không có gì sai trái cả. Cho nên có vị nào mà cấm đoán thì không biết là vì lý do gì mà cấm đoán. Giáo lý, tín lý, Kinh Thánh không có gì sai cả, rất là tốt. Đặc biệt là với những người họ lên làm chứng, vì Chúa nói các con phải là chứng nhân của ta đến tận cùng thế giới. Và Chúa ban cho các công đồ quyền là được trừ quỷ, quyền là chữa lành bệnh nhân, và cái quyền là đi loan báo tin mừng. Và Chúa củng cố lời loan báo bằng những phép lạ kèm theo. Thì ngày hôm nay khi chúng tôi đi loan báo lòng Chúa thương xót, Chúa cũng củng cố những lời rao giảng ấy bằng những dấu lạ kèm theo, là những người được ơn chữa lành. Mà các công đồ đã được Chúa ban cho cái quyền là sức dầu cho những người bệnh và chữa lành cho những người bệnh. Chúa cũng ban cho các công đồ là quyền trừ ma quỷ và loan báo tin mừng, như là chính Chúa đã làm trong giai đoạn mà sống ở trên dương thế này. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng là Đức Hồng Y đã đón nhận, rồi Đức Giám mục Đạt đã đón nhận, và hôm qua chúng ta cũng có nghe là Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã đích thân tặng cái máy này cho một bà cụ. Điều đó cho chúng ta thấy được rằng việc làm của chúng ta đã được giáo quyền chấp thuận. Chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta đã đi đúng đường lối của giáo hội, và việc làm của chúng ta thực hiện đúng lệnh truyền của Chúa là các con hãy ra đi loan báo và làm chứng. Tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa, và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để bà đi về Thanh Hóa nha. Thanh Hóa cái gì, Rong Má cái gì đó, bà có biết không?
Rong Má, Thanh Hóa Rau Má,
cái gì nữa, cái gì nữa, cái gì nữa, Thanh Hóa ăn rau má phá đường cầu. Nhưng mà chúng ta là những con người, chúng ta phá không phải là đường tàu, mà chúng ta phá đi những rào cản, phá đi những sự giữ, phá đi tất cả những gì làm con người không đến được với lòng Chúa thương xót. Đấy là mới là điều quan trọng. Còn bạn trẻ nào muốn lên nữa không? Rồi, mời chị lên đây. Rồi, mời bạn lên đây.
Thưa cha, con Maria Nguyễn Thị Phương, con ở giáo xứ Ân Thủy ở địa phận Hải Phòng. Thì là tháng 5 năm ngoái là con được một người bạn cho con mượn một cái máy 500 bài giảng của cha. Thì là con về con nghe, con thấy con Chúa cho con được cảm nhận nhiều điều kỳ diệu quá. 15 tháng 8 là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, là con tìm, con hỏi và tự một mình con vào đây. Thì là con cũng không nghĩ là Chúa chữa lành cho con kỳ diệu và nhanh đến như vậy. 5 ngày con về thì trước đó con viêm thanh quản 15 năm thì con không đọc được kinh và con không nói được nhiều như thế này. Thì là sau 5 ngày con về, con đi nhà thờ thì con đọc được kinh và con hát theo được mọi người. Và con vẫn còn thoái hóa đốn sống cổ để Chúa thử thách. Thì từ đó là 3 giờ chiều nào con cũng quỳ xuống con khấn lòng Chúa thương xót. Thì Chúa chữa lành cho con, đến ngày hôm nay con hết thoái hóa đốn sống cổ. Và khi mà ơn thứ hai là Con vào 15 tháng 8 thì đến tháng 9 thì có một người bạn học cấp 2 của con là anh ấy bị ung thư thanh quản hoại tử, bệnh viện trả về và lúc nào trong nhà cũng có người đến chia buồn, thì là cả gia đình chấp nhận là chỉ còn để nó hậu sự thôi. Thì con lại quỳ xuống con cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là xin Chúa chữa lành cho người bạn của con, vì khu vực của chúng con là chưa ai biết đến lòng Chúa thương xót. Thế là Chúa đã nhận lời và con nhắn tin cho cha, thì cha trả lời là cha con cứ yên tâm, cha và cộng đoàn cầu nguyện. Hôm con đến thăm anh ấy thì anh ấy nằm bé nhỏ lắm, anh ấy nói thì không ra hơi và ăn bằng cái ống truyền sữa vào trong bụng ấy. Thế nhưng mà đến ngày thứ ba khi cha nhận lời, con điện con báo tin cho vợ anh ấy biết là đã được cha nhận lời, thì anh ấy cầm máy điện thoại anh nói là alo ai đấy, thì con không nhận ra, con không nghĩ là tiếng của anh ấy mà con nghĩ là con của anh ấy. Thì anh ấy bảo anh nhận ra tiếng của con gọi, anh bảo là hôm nay anh đã ăn được bát cháo và anh đi lại được rồi, một tuần sau con lên thăm thì anh ấy khỏe, anh dậy anh nấu cơm được.
Con là người theo đạo
con là người theo đạo được, con làm con cái của Chúa được 34 năm rồi.
Trước là chị đạo gì?
Con là đạo Phật, con ấy chồng người Công giáo. Vâng, thế là đầu năm 2018 thì con mùng 3 Tết con lên con chúc Tết một cái chị bạn học của con nữa. Thì là em rể của chị là đau một năm trời, đi khám bác sĩ, giáo sư rồi là các cái hội chuẩn nhiều lắm mà không ra bệnh gì cha. Đau đớn lắm, cái hôm mùng 3 là đau đớn không cho ai đụng vào người nữa. Trước kia thì vợ còn xoa bóp được, nhưng mà lúc đấy cứ nằm ngay ra xong quay mặt vào thôi. Thế còn mới nói là nếu mà hai em mà tin thì chị nhắn tin cho cha cầu nguyện cho và cộng đoàn cầu nguyện, và con tặng cho hai em với một cái máy 365 bài giảng của cha. Thì là Chúa cũng nhận lời là hai em ấy đều là tín thác vào Chúa, nghe suốt đêm. Và chỉ có nửa tháng sau là vợ của cái người bị đau đấy là còn loan truyền cho được 6 người ngoại đạo nữa vào trong cha, và bây giờ người nào cũng cầu nguyện lòng Chúa thương xót hàng ngày.
Vậy thì các bạn, mỗi người chúng ta phải lãnh cái nhiệm vụ như vậy. Như là người này chỉ là một tân tòng mà đạo Phật mà quay về với Chúa, rồi được ơn của Chúa chỉ là giới thiệu cho những người đạo Phật khác, rồi người đạo Phật khác được ơn của Chúa lại tiếp tục giới thiệu cho những người ngoại đạo khác. Tay vui gửi tặng chị cái máy 365 bài giảng, và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha, và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin mời anh thanh niên và anh trong góc ạ, mời anh đó, mời anh lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng giáo điểm tin mừng của chúng ta mỗi chiều thứ bảy các bạn trẻ đến đây, và chúng ta chứng kiến được những người trẻ cũng như là phụ huynh của chúng ta được ơn của Chúa lên làm chứng. Con được ơn gì của Chúa?
Dạ thưa cha, con bị ung thư 8 năm. Thì
ung thư gì?
Con bị ung thư gan. Thì cái 4 năm đầu là năm nào cũng phải nhập viện đốt khối u hết. Sau đó là còn tới cái tháng tháng 4 này, 15 tháng 4 này là con bị tái phát. Con bị tái phát ung thư. Thì cái lúc đó là men gan con nó chạy lên 1300, và cái tế bào ung thư là nó lên tới 146. Thì cái ngưỡng bình thường của nó là chỉ có 6 thôi, mà con lên tới 146 rồi. Thì là hầu như là lên tới ngưỡng đó là nó là sẽ bùng phát các khối u toàn gan. Thì là nó dạng di căn đó cha, thì nó sẽ là bùng phát hết gan. Cho nên con thấy là cũng xong rồi, không còn cái hướng nào nữa. Thì con cũng định gửi tin nhắn cho cha. Thì con gửi tin nhắn cho cha, xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con lúc 10 giờ sáng. Thì khoảng 1 rưỡi chiều thì con nhận được tin trả lời của cha là cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con và cùng dâng thánh lễ lúc 5 giờ chiều. Thế là con cảm tạ Chúa. Và từ ngày 15 tháng 4 tới ngày hôm nay là con giảm xuống là tất cả là tế bào về bình thường hết. Và men gan bây giờ của con cũng về chỉ còn 20 rất bình thường. Và tế bào ung thư của con còn còn chỉ còn có 3.5 thôi. Mà cái ngưỡng ngưỡng của nó là 6 chấm, mà con về còn dưới sâu nữa, còn 3.5. Và con cảm tạ Chúa đã cho con hết bệnh.
Hallelujah. Anh tên là gì, anh ở đâu và nhờ đâu anh biết được giáo điểm? Tin mừng anh đến đây làm chứng và cầu nguyện để được ơn chữa lành.
Thưa cha, con là Phaolô Đặng Văn Quang, con là giáo xứ Ngọc Hà, giáo phận Bà Rịa. Con thì cứ con năm con tới đây là 3 lần rồi, và cái vừa rồi là con bệnh và con đã xin cha cầu nguyện cho con. Thì ngày hôm nay là ngày con đi test lại và tất cả về bình thường hết, thì con có mặt ở đây để cảm tạ Chúa.
Vâng, thưa anh chị em, đây là một chứng nhân sống động. Chính ngày hôm nay anh ấy đã được test lại, thử lại và tất cả tế bào ung thư đã không còn nữa. Và cũng chính ngày hôm nay Chúa đưa anh đến đây giao điểm tin mừng này để làm chứng cho Chúa. Hallelujah. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Là đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, để biết cách lần chuối lòng Chúa thương xót, ra đi loan báo và rao giảng cho mọi người. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót.
Con cảm tạ Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, các bạn trẻ, chúng ta thấy có đây là một bà cụ và kia là một bà cụ, hai bà cụ. Các bạn có muốn cho hai bà cụ lên làm chứng không? Các bạn có muốn không? Rồi, đây là các bạn đồng ý để cho hai bà cụ lên đây để chia sẻ làm chứng. Nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, con thưa cha, con là Trần Thị Maria Trần Thị Thanh ở giáo xứ Thanh Hà, tỉnh Gia Lai. Con đi chữa bệnh, con đi đến nhà Chúa hôm nay, con được 3 lần là con vào trong đây rồi. Hôm nay con đi, con bị đổ máu, nó nhiều ra nhiều lắm cha. Xong là con đi bệnh viện tỉnh, không là người ta giới thiệu con là hết máu, mới lại đủ nhiều bệnh, người ta không tìm cha ra bệnh cha. Xong người ta chuyển chuyến con lên Chợ Giấy. Con lên Chợ Giấy xong, con đi khám bệnh ngày hôm qua là ngày thứ 6. Con không có bệnh gì sất, chỉ hở 2 lá van bình thường. Nó bảo vậy con được ơn Chúa, con lúc nào cũng ngửa mặt lên trời, con cầu xin Chúa để Chúa che chở giữ bệnh tật cho con cho nó hết. Thế là con đi hôm qua là con không có bệnh gì, là hôm qua 4 giờ con đi xe bíp từ Chợ Giấy, hai mẹ con là vào đến đây là hơn 4 giờ. Con cứ tưởng cha đặt tay xong rồi con đi lễ thôi. Thế là con đi lễ, con vào trong nhà nghỉ, con nghỉ. Con tiếc quá, con không biết mấy người nói chuyện mấy con, xong là con không biết, con bảo thôi hôm nay con phải đi thật sớm. Hôm nay con tiểu đường là 20 năm mà con máu chảy ra nhiều lắm. Con dâu con nó bảo mẹ, con giặt cho mẹ cái áo mà hết gần hết bồn nước. Mới là con bảo thôi kỳ này.
Thế bà bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 64 tuổi. Vâng.
Vâng, xin Chúa chúc lành cho bà nha. Đây là một người 64 tuổi. Vâng, gửi tặng cho bà một cái máy để bà đi về 64 tuổi đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác nha. Rồi, còn bà bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay 70 tuổi.
Rồi, một bà 64, bà 70, con được ơn, tên là gì, ở đâu được ơn gì?
Con là Anna Phan Thị Lý, ở giáo xứ, ở địa phận Quan Tâm. Con vô tới đây là con được ơn Chúa giúp đỡ cho con nhiều thứ lắm. Thưa cha, con bị bệnh sỏi thận rất lớn và bệnh sỏi mật rất lớn. Hôm bữa là con đi bác sĩ nói con là cô phải mổ gấp. Nhưng mà con không, con nói bây giờ tôi chưa có bảo hiểm, tôi chưa có mổ được. Phải nhờ bác sĩ chờ tôi 1 tháng nữa, cái con mới về. Hôm về con mới gọi cho cha. Con cha với cha mấy mấy, cha nói thì con đã gần mổ chưa? Nói thưa cha, con cũng gần mổ, nhưng mà trên cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Nếu con khỏe thì con không mổ được cũng được. Rồi con cứ đừng đi, con cầu nguyện cho cha, rồi con đi vô cha. Một năm 2017 chứ. Rồi con vô đó, rồi cái cha cầu nguyện giúp lời cầu nguyện cho con. Rồi con về, rồi con mới đi siêu âm trở lại. Bác sĩ hỏi con cho cô bệnh sỏi thận, sỏi mật cô nó đau hết rồi, cô uống thuốc gì? Con mới nói không, tôi đi vô làm thương xót Chúa ở trong hiệu nhà bè á, nhờ cha giúp lời cầu nguyện cộng đoàn, giúp lời cầu nguyện đồng chú thương xót cầu nguyện cho tôi đã hết khỏi bệnh.
Hallelujah. Và cứ mạnh dạn và đi loan báo và làm chứng như vậy, chứ không cần phải nhát sợ gì cả. Chúa sai các con đi như là chiên giữa bầy sói, và mỗi người anh chị em mình chấp nhận có những khó khăn, có những thử thách trong cuộc đời, đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Thưa các bạn, chúng ta thấy đẹp thay những bước chân loan báo tin mừng, đẹp thay những bước chân đi loan truyền lòng thương xót. Những bước chân ấy không cậy dựa vào người đời, những bước chân ấy không cậy dựa vào của cải thế gian. Những bước chân ấy, những bước chân loan truyền lòng thương xót, phải chấp nhận rằng khó khăn, thử thách, đau khổ và thiếu thốn, nhưng nếu mình tín thác vào Chúa thì sẽ vượt qua tất cả. Các bạn hãy nhớ rằng những thành công, những thuận lợi đồng nghĩa với thử thách. Nếu mình thuận lợi, nếu mình thành công thì đó là thử thách, coi mình có tín thác vào Chúa hay không, coi mình cậy dựa vào Chúa hay cậy dựa vào người đời, coi mình là ỷ mình, là tài, là giỏi, tài khéo, hay là mình tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Còn gặp khó khăn, gặp thử thách thì Chúa bảo Faustina rằng khi con đi loan báo tin mừng, loan báo lòng thương xót, mà gặp khó khăn, gặp thử thách thì con biết rằng con đang đi đúng đường rồi. Còn nếu gặp thuận lợi, nếu mà gặp những thành công thì hãy coi chừng, vì đó là thử thách, vì đó là coi chừng là cạm bẫy của ma quỷ, để con kiêu ngạo, để con hãnh diện, để con ỷ vào sức mình mà không tín thác vào Chúa nữa. Mời các bạn cầm lấy cây quạt trên tay và cùng hát cầu nguyện cho có nhiều thợ gặt lành nghề, những bước chân thật đẹp tín thác vào Chúa ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót ngày hôm nay. Những người trẻ thật đẹp, thật dễ thương. Các bạn làm theo, bạn nhìn chúng tôi và làm theo cửa điệu này.